迷惘，到困难就往边，是非定夺真善，到困难没人缘。
Pháp âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Đi Chùa do Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Phật Đà, Australia ngày 28 tháng 5 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Dân gian Việt Nam có câu đất vua chùa làng phong cảnh bụt. Nói lên mối liên hệ mật thiết giữa ba nền tảng quan trọng cho sự phát triển văn hóa của một quốc gia. Đất vua là nền tảng trụ cột. Trong bối cảnh văn hóa của nhiều thế kỷ trước, rằng nó thuộc về sở hữu tài sản của một quốc gia. Những ngôi chùa có mặt ở trong một quốc gia đều thuộc về sở hữu tài sản của làng xã, tức là của cộng đồng, của tất cả những người dân. Có nghĩa là chùa không thuộc về sở hữu của những vị tu sĩ. Nói một cách khác là các vị xuất gia với tâm nguyện lớn xây dựng những ngôi tam bảo là để phục vụ cho cộng đồng, chứ không phải là phục vụ cho sự lợi ích cá nhân của mình. Và nhờ tấm lòng thái độ dấn thân như vậy đó, các ngôi chùa đó đã tạo ra cho phong cảnh văn hóa của một quốc gia chất liệu bụt, tức là chất liệu giác ngộ. Nếu như một ngôi chùa bị tư hữu hóa nó theo một cách thức nó thuộc về quyền của một thành phần nào đó thì chất liệu phong cảnh bụt không còn nữa. Một mối quan hệ khác mà chúng ta có thể nhìn thấy từ câu thơ này, đó là đất nước nào, quốc gia nào mà không có phong cảnh bụt đó, thì chất liệu và yếu tố văn hóa của nó sẽ bị mất đi, giảm đi rất nhiều ý nghĩa. Bởi vì từ xa xưa đó, ngôi chùa đã trở thành trung tâm giáo dục, trung tâm văn hóa, trung tâm tâm linh. Ba trụ cột này đã tạo ra một phong cách đời sống sinh hoạt tinh thần của người dân Việt Nam từ nhiều thế kỷ về trước. Gọi ngôi chùa là một trung tâm giáo dục là bởi vì phần lớn con em của chúng ta ngày trước tiếp nhận sự giáo dục và chất liệu giáo dục từ chùa. Chùa cũng là một cái trường. Gọi chùa là một trung tâm văn hóa là bởi vì đó là nơi mà tất cả các lễ hội đã được diễn ra trong một không gian và không khí trang nghiêm, gắn liền đời sống sinh hoạt văn hóa của người dân với sinh hoạt văn hóa của Đạo Phật. Hai cái này hòa quyện với nhau là một. Và nhờ các lễ hội văn hóa được tổ chức ở trong khuôn viên của một ngôi chùa, cho nên nó tránh đi được những tệ đoạn, nghĩa là không có đi vào cái hướng hưởng thụ vui đùa quá trớn, mà đặt nặng vấn đề văn hóa của tinh thần, văn hóa đạo đức và văn hóa tâm linh. Cho nên cái mục đích cuối cùng của ngôi chùa khi được thiết lập và xây dựng lên đó, là để trao cho thời đại những chất liệu tinh thần quý báu mà đến lúc trong những sinh hoạt văn hóa thông thường đó, người ta chỉ có thể đạt được cái phần tri thức văn hóa, chứ còn bản chất và thực tại của văn hóa qua lối sống đó, đến lúc chúng ta không đạt được một cách trọn vẹn. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với tất cả quý vị về đề tài đi chùa. Xem chừng như rất là đơn giản vì hàng ngày người Phật tử tại Việt Nam đều đi chùa. Họ đi vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, tối từ 6 giờ đến 7 giờ tụng một khóa kinh. Rồi sau đó nhiều người cố gắng dành dụm thời gian từ 7 đến 8 giờ tụng một khóa lễ ở một ngôi chùa khác nữa. Nhu cầu đi chùa ở Việt Nam bây giờ đã trở nên rất quen thuộc. Trước đây người ta rất sợ đi chùa, vì đi chùa sẽ bị xã hội cô lập, khó tiến thân lắm. Giai đoạn mà nhà nước có quan niệm không đúng đắn về vai trò và chức năng văn hóa của ngôi chùa, làm cho người ta có cảm giác rất ngao ngán. Tại hải ngoại, trong cộng đồng của người Việt Nam đó, thì việc đi chùa thường diễn ra vào cuối tuần, tùy theo sự thuận lợi của địa phương, có khi diễn ra vào ngày thứ sáu, thứ bảy hay là chủ nhật. Nhu cầu đó lớn lắm. Dĩ nhiên là có rất nhiều hội hè, hội đồng hương, hoặc là hội về các tổ chức xã hội, nó vẫn có những hoạt động văn hóa, giáo dục, giao lưu, đối thoại, chia sẻ, giúp đỡ, hiểu biết và cảm thông. Nhưng chất liệu văn hóa ở mức độ của tâm linh đó, khó có thể tìm thấy được ở trong các cái lễ hội này và các cái tổ chức hội đoàn này. Cho nên việc đi chùa đã trở thành một trong những sự lựa chọn, và nó gắn liền với cái yêu cầu tĩnh tại của tâm. Ai có khuynh hướng đó nhiều đó thì chọn lựa việc đi chùa vào cuối tuần thay vì đi dự các lễ hội hay là hội hè, hôn quan tang tế và giao lưu đối tác ở trong các cái hội đồng hương v.v. Khi đề cập đến việc đi chùa, có nhiều người cho rằng họ chưa từng làm bất kỳ một việc gì sai lầm, chưa từng làm tội lỗi, cho nên nhu cầu đi chùa không cần đối với họ. Quan niệm này cho rằng là chỉ có những người nào đó có lỗi lầm, có những gì chưa hoàn thiện, hoặc là nỗi niềm của an vui hạnh phúc chưa đạt được trọn vẹn, cho nên đi để mong cầu, và thông qua sự mong cầu đó đạt được sự ước nguyện của mình. Đó là cái cách tiếp cận việc đi chùa từ góc độ của tín ngưỡng và tôn giáo. Quan điểm đó nó có ảnh hưởng từ nền văn hóa phi Phật giáo, mà nó là một cái nền văn hóa của Nho và Lão, đã ảnh hưởng và tạo ra một cái thế để có được sự chấp nhận của những người Phật tử Việt Nam. Dần dà lâu thành thói quen, người ta quan niệm chùa là cái nơi để có thể giảm đi nỗi khổ niềm đau của con người thông qua những bước thăng trầm trong cuộc sống. Cho nên ai có khổ đau thì mới đến chùa, còn người không có khổ đau thì không đến chùa. Chức năng của một ngôi chùa như chúng tôi vừa nói đó, vừa có chất liệu của sự giáo dục, vừa có chức năng của văn hóa, và cao hơn nữa là chức năng tâm linh. Trong tâm linh đó, nền tảng của nó là đời sống đạo đức. Cho nên dầu cho chúng ta không hề tạo bất cứ một lỗi lầm nào, việc mà nhu cầu đi chùa vẫn cần thiết. Khi chúng ta không giết một người, không trộm cắp, hay là không phá tiết hạnh gia can hạnh phúc của người khác chung thủy một vợ một chồng, không nói láo, không lừa đảo, không sử dụng những chất gây sai có thể làm ảnh hưởng đến thể chất và thể trí của con người, chúng ta nghĩ rằng là cái nhu cầu đạo đức đó mình đã có đủ, do đó không cần phải đến chùa mà vẫn có thể phát triển được đạo đức. Lý luận như vậy thì không có gì là có vấn đề cả. Nhưng quan điểm của nhà Phật lưu ý chúng ta một điểm: những người không làm tội lỗi, không tạo ác á, chỉ mới ngăn chặn tù tội cho bản thân mình. Còn phần đạo đức và giá trị cuộc sống á, nó phải vượt lên trên những cái đó, như là một nhu cầu quan trọng hơn. Không giết một người thì không phải bị đền mạng và phải bị nhân quả, không bị sợ hãi trước pháp luật là hết á. Cho nên đó, các nguyên tắc đạo đức của nhà Phật á, bắt đầu từ sự ngừng những hành vi đạo đức mang yếu tố tiêu cực cho người khác, để phát huy những hành vi đạo đức có giá trị cho cộng đồng và tha nhân. Và bước thứ hai đó là bước phát huy các yếu tính đối lập của những hành vi bất thiện. Chẳng hạn như là một người Phật tử khi đi chùa, chẳng những là vĩnh viễn không có sát hại mạng sống của con người, để bảo hộ yêu thương sự sống, nối kết hòa bình, thì họ cần phải gieo trồng những hạt giống của lòng từ bi, nhìn nền tảng quan trọng nhất, yếu tính quan trọng nhất của hòa bình. Chẳng những không trộm cắp, chiếm sở hữu từ mồ hôi nước mắt của người khác, mà người Phật tử còn chia sẻ tấm lòng của mình bằng cách là ban tặng cho cuộc đời, nhất là những người đang lâm vào hoàn cảnh khốn cùng khó khăn càng đến sự giúp đỡ của chúng ta. Chẳng những người Phật tử giữ nguyên tắc đạo đức một vợ một chồng, người đó lại còn tuyên dương, ca ngợi, khuyến thắng những người khác cùng sống đời sống chung thủy đó để hạnh phúc gia can của xã hội được đảm bảo. Theo cái cách thức phát triển song hành giữa việc ngăn những điều xấu và phát huy những đức tính đạo đức. Đứng từ góc độ đạo đức của vị trí xã hội của ngôi chùa, chúng ta thấy việc đi chùa rất cần thiết. Chúng ta cần gieo trồng những hạt giống nhận thức này cho con em của chúng ta, những người thân của chúng ta. Bên cạnh đó, nó còn liên hệ đến việc hành trì nữa, tức là biến những ước mơ trở thành hiện thực. Làm như thế nào để cho giá trị hiện thực đó nó thấm nhuần trong đời sống, như là không khí để con người thở, nó là máu huyết cho sự sống của từng cá nhân. Do vậy mà nhu cầu của việc đi chùa đó cần phải được nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan từ góc độ xã hội cũng như từ góc độ của từng cá nhân. Đến chùa như là một dịp hội hè, nó cũng là một trong những yếu tố làm cho nhiều người cảm thấy ở đây có nhiều niềm vui lành mạnh, ở đây có nhiều giá trị của đạo đức, ở đây có nhiều chất liệu của thương yêu, của hiểu biết, của cảm thông, và nó là ruộng phước điền để cho con người gieo trồng phước báo thông qua việc quy kính Phật, học hỏi chánh pháp, ứng dụng hành trì và quy ngưỡng để nương vào sự hướng dẫn của những vị xuất gia chân chánh. Do đó nó có rất nhiều chức năng, tùy theo cách thế, tùy theo cách nhìn mà chúng ta có thể nhìn thấy chức năng đó đó cần thiết cho đời sống của mình như thế nào, bao nhiêu phần trăm. Hình ảnh của ngôi chùa thường gắn liền với chất liệu đóng góp và xây dựng, cho nên trong dân gian Việt Nam đã có nhiều thành ngữ hay hay rất quen thuộc, đôi lúc chúng ta sử dụng mà chúng ta không để ý. Khi nói đến cái gì đó thuộc về của công, sử dụng mà không phải trả tiền, họ phải lo lắng về cái việc mà mình phải đền ơn đáp nghĩa lại, thì cái đó người ta gọi là của chùa. Khái niệm này phát xuất từ một phong tục tập quán rất hay, là cứ những ngày rằm lớn đó, hay lễ hội dân hóa Phật giáo đó, ba tánh trở về chùa sau khi lễ Phật xong rồi là xuống dùng cơm, dùng thoải mái, dùng xong rồi ai có nhu cầu mang về cứ mang. Của chùa là vậy, là của chùa là của rộng mở, sẵn sàng với chức năng phục vụ, không có phải như là trao đổi, giao hoán, mua bán, đổi giác vân vân. Thì cái chất liệu của sự chia sẻ này đó đã tạo ra một thành ngữ của chùa. Dĩ nhiên là về sau này khái niệm đó, ý muốn nói là cái của này, cái của nó không của riêng ai đó, muốn xài sao lạm dụng sao cũng được, cái đó là một vấn đề khác. Còn ý nghĩa gốc của nó rất hay. Có bao nhiêu sở hữu tài sản của chúng ta được sử dụng như của chùa? Nhiều lắm. Có những loại của chùa nằm trong phạm vi một gia đình, rồi của chùa nằm trong phạm vi của một cộng đồng, chẳng hạn như là những vật dụng sử dụng chung cho một gia đình đó, người cha người mẹ tạo ra. Nhưng mà mỗi khi mà con cái sử dụng đâu kêu phải trả tiền đâu, cái đó cũng là một hình thức của chùa để phục vụ cho hạnh phúc của các thành viên trong một ngôi nhà. Rồi ở các công sở xí nghiệp, cơ quan, những nơi làm ăn buôn bán đó cũng có những cái phần nhất định nào đó mà các thành viên, các cộng sự, các đối tác được quyền chia và sử dụng. Cái đó cũng đều được gọi là của chùa. Phải có những yếu tính của chùa như vậy, con người mới cảm thấy thoải mái với nhau. Chứ còn tính từ đồng, từ cắt, hơn và thua, lề và lỗ, được và mất á, chắc chắn là tình nghĩa con người sẽ không còn đẹp lắm đâu. Cho đó phải tạo ra nhiều cái của chùa. Trong nền văn hóa Phật giáo Ấn Độ hiện đại đó, hình ảnh của chùa rất hay. Vào những ngày Phật đản, những ngày lễ tiết chính của đạo Phật, quý vị có thể thưởng thức cơm chùa không chỉ ở trong khu viên của một ngôi chùa mà ở các ngã tư đường. Dù mình không muốn ăn, người ta vẫn mời gọi. Cứ đứng trước và sau những ngã tư đó là có một cái quán nhỏ nhỏ, có nước, có bánh, có trái. Xe chúng ta đi ngang qua thì chúng ta sẽ được mời gọi dừng xe lại, và những người Phật tử thường thành sẽ tặng cho chúng ta một bịch nước đá hay là một miếng bánh để chúng ta ăn, ăn cho nó ấm dạ, no lòng rồi tiếp tục đi. Đó là những hình thái của chùa. Chắc chắn rằng người đi đường cảm thấy rất là hài lòng, rất đẹp. Chúng ta cũng còn dùng một số khái niệm như là làm chùa để thay thế cho thành nữ làm công quả đó. Nghĩa là mình bỏ công sức ra làm những việc phước báo để hồi hướng cho bá tánh. Công sức của mình sẽ tạo ra một cái quả phúc, mà quả phúc này không phải dành riêng cho bản thân mình mà cho cộng đồng. Chất liệu và nội dung của các hành vi đạo đức đó rất cần thiết cho xã hội. Do đó khi chúng ta làm cái gì mà không lấy công, người ta gọi là làm chùa. Như vậy khái niệm chùa đó, từ cấu trúc của một trung tâm tâm linh, văn hóa, đạo đức, đã trở thành một cơ hội gieo phước làm phước. Gắn gì với chùa là có phước báo thôi. Các hình ảnh khái niệm đó bây giờ đã được sử dụng rất rộng rãi ở trong nền văn hóa dân gian của Việt Nam. Khi chúng ta nhìn thấy được nhu cầu đó thì các bậc phụ huynh thường có sự khuyến tấn để giúp cho con em của mình trở thành những người hưởng được gia tài tâm linh đạo đức văn hóa của chùa. Có sự khác nhau căn bản giữa đạo Phật và các tôn giáo bạn ở chỗ là đạo Phật không tạo ra truyền thống Phật tử nòi, Phật tử dòng, mà tạo ra sự lựa chọn theo ý nghĩa của tự do tôn giáo, tự do ý chí. Các bậc phụ huynh chỉ đóng vai trò hướng dẫn để cho con em của mình đi vào đúng quỹ đạo đạo đức mà chúng cho rằng là nếu không đi vào con đường đó đó, đời sống hạnh phúc của chúng trong tương lai có thể bị thách đố ở phương diện này hay là phương diện khác. Hoàn toàn không hề có sự cưỡng bức. Số lượng tín đồ Phật giáo không đông như các tôn giáo bạn là ở điểm này, vì chúng ta tạo sự lựa chọn. Bên cạnh sự lựa chọn tự do của những con em chúng ta cũng cần phải có sự khuyến tấn bằng cách là chúng ta tạo cơ hội cho con em đến chùa. Bởi vì có tiếp xúc với văn hóa chùa, con em chúng ta mới có cơ hội thấy được những nét hay nét đẹp của nó. Còn không tiếp xúc thì biết đâu nội dung của nó mà lựa chọn. Trong thời của Đức Phật có một vị cư sĩ rất là thân quen với sự phát triển Phật giáo, với sự dấn thân chia sẻ nỗi khổ niềm đau trong cộng đồng. Đó là cư sĩ Tu Đạt. Tấm lòng và đạo đức dấn thân của ông đã chia sẻ và mang lại hạnh phúc cho rất nhiều cô đơn, cơ nhở, bất hạnh, già nua, cô nhi, khuyết tật, khiếm thị và những vấn đề chung duyên. Cho nên cuộc đời đã tặng cho ông một danh hiệu rất đẹp, rất đẹp: cấp cô độc, người chu cấp giúp đỡ cho những người cô đơn, cô độc, yếu, đau, bệnh và bị thiên tai, vân vân. Ông có một người con trai rất là có tư cách đạo đức, nhưng mà đứa con trai này cũng nghĩ rằng là với đời sống đạo đức thì cậu ta đâu cần phải đi chùa. Tôn Cô Độc muốn cho con của mình trở thành người kế thừa những gì mình đã làm về phương diện đạo đức xã hội. Nhưng mà người con trai này rất làm biến đi chùa, không muốn đi chùa chút nào. Anh ta thường viện lý do mỗi lần ba có đến chùa đó, thì anh ta nói rằng là ba ơi, bữa nay con có công việc xã hội, con đi làm đây, ba cứ đi. Người cha mới tìm cách khuyên lên con, biết rằng con của mình cần có nhu cầu tiền bạc để làm một việc từ thiện. Người cha nói bây giờ con đi đến chùa đi, ngày hôm nay ba bận, ba không nghe Phật thuyết pháp được, nếu con có thể đến nghe rồi tường trình lại những gì Phật dạy cho ba nghe, ba sẽ thưởng cho con 1.000 quan tiền để con làm công tác từ thiện xã hội. Dĩ nhiên khi người con đưa ra lý do làm công tác từ thiện xã hội đó như là một sự đào tẩu thôi, vì anh ta có cảm giác xa lạ với nền văn hóa chùa, văn hóa tâm linh, anh ta muốn viện cớ để khỏi phải đi đến chùa thôi. Bây giờ nói làm công tác từ thiện và cha của mình cho mình 1.000 quan thì làm sao chối từ được, cho nên cá bị dính câu, phải đi thôi. Ngày đầu tiên anh ta có mặt tại ngôi chùa nghe Phật giảng á, thì anh ta ngủ gục mất tiêu, bởi vì cái chất liệu tâm linh đó chưa quen, nghe mà không cảm nhận được, cho nên anh ngủ gục. Sau thời giảng xong anh ra về, nói ba ơi, con mới đi xong rồi, ba cho con 1.000 quan để con làm việc. Trong câu đọc nói là con kể cho ba nghe trước đã, chuyện đâu còn có đó mà, chẳng những ba cho 1.000 ba còn thưởng thêm những cái khác nữa. Anh ta không kể được câu nào hết á. Là mới thú thật là ba ơi, còn đi tối hôm qua mất ngủ, sáng mơ tới nghe Phật còn ngủ gục mất. Lần sau cấp cô đọc cũng khuyên con như vậy và nói thôi, cái cơ hội làm từ thiện con hãy dời về một dịp khác, thì con có dịp đến nghe Phật giảng và lặp lại cho ba nghe. Thì lần thứ hai anh ta đế hơi muộn, hàng ngàn người quây quần với Đức Phật, mà anh ta ngồi ở một chỗ rất xa, mà ngày xưa đâu có microphone, đâu có loa, cho nên dầu viên âm của Phật nói vang vãng khắp các núi rừng, vì cái thế Đức Phật tạo ra là ngài ngồi giống như trong một cái thung lũng vậy đó, với một mặt bằng rất là rộng, xung quanh nó có đá và núi trắng để cái âm hưởng đó nó có thể luân lưu cho rất nhiều người cùng nghe, giống như cái đập thì thầm ở Adelaide vậy đó, tạo ra một cái âm hưởng đặc biệt. Anh tới hơi muộn cho nên anh ngồi xa quá, nghe cô được không á, về lặp lệ cho cha nghe, nó không có đầu không có đuôi vậy đó. Cha nói thôi con lặp như vậy thì ba cũng đâu biết đâu mà hành trì, cho nên thôi con chịu khó đến lần thứ ba đi. Lần thứ ba anh ta đến, anh ta cố gắng ngồi ở chỗ gần hơn, rồi là tâm của anh ta thì liên tưởng đến việc này việc nọ, không có tập trung gì hết trơn á, nghe Đức Phật nói suốt một thời pháp, trở về nhà lặp lệ cho ba nghe cũng câu được câu mắt. Câu có đọc và nói lần này ba sẽ thử cho con là 3.000 quan cho 1.000 quan nữa. Anh ta mừng lắm, hí hỉnh, và kỳ này đi thật sớm, đi ngồi kế bên cạnh Đức Phật luôn, chứ không chờ ngồi ở chính giữa ngồi ở đằng xa, mà ngồi kế bên cạnh. Anh ta nghe một cách chăm chú từ đầu đến đuôi, nghe xong rồi anh ta giác ngộ. Trở về nhà, ba anh ta yêu cầu kể, anh ta kể lại vanh vách bài thuyết pháp. Nó về tư cách làm người, nó về giá trị đời sống, nó về bản chất vận hành của vũ trụ. Ba anh ta đem 3.000 quan ra để tặng. Lúc đó người con thưa với lại cấp cô đọc, thưa ba, con rất cảm ơn ba, ngày hôm nay con đã hiểu được đạo lý của Như Lai Thế Tôn dạy, trong đó ngài có nói một câu á, làm người mà không chia sẻ với người khác đó, thì nỗi đau của người khác đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái nỗi niềm hạnh phúc của mình, nghĩa là mình sẽ không bao giờ đạt được hạnh phúc trọn vẹn. Đức Phật đã khuyên rất nhiều người chia sẻ những gì mình có cho người khác để tạo ra hạnh phúc cho bản thân. Đằng này đó, ba muốn con được hạnh phúc, ba khuyến dụ con đi bằng tiền, con vì ham tiền con đi, vì bây giờ con đã học hiểu được cái chất liệu là muốn hạnh phúc lẽ ban tặng chứ không có đem về, cho nên con sẽ không nhận cái gì ba cho, và con cảm ơn vì ba đã cho con một cơ hội để đến chùa, đi chùa. Cái đó là quý nhất, bởi vì nhờ đó mà con bây giờ có được một quan điểm mới, có được một thái độ mới, có được một lối sống mới. Anh ta rất hạnh phúc. Sự dẫn dụ của các cô độc trong tình huống này là một cái gì đó rất khôn ngoan. Lấy theo cái thói quen tâm lý của con người, mà theo đó là mỗi người có một niềm đam mê, một sở thích, một nguyện ước, một lý tưởng, có thể rất chân thành, có thể rất là trơ trẽn, có thể rất tích cực mà cũng có thể rất tiêu cực. Làm thế nào để đổi hướng của một quyền ước hay là một sở thích chỉ có lệ cho đời sống bản thân, trở thành một cái có lệ cho cộng đồng, đó là một sự lựa chọn. Và các bậc phụ huynh sẽ phải làm một công tác trách nhiệm, làm thế nào để hướng cho con em của mình từ từ nhận ra được yếu tính của vấn đề, chứ không có tạo ra những sự cưỡng bức, bởi vì cưỡng bức sẽ tạo ra đối kháng. Mà bản chất của đối kháng, dầu cho người ta có đi đi nữa, cái đi đó cũng là cái đi về hình thức thôi. Đi như một thói quen, đi như một phong tục, đi như là một cái nhịp bình thường thôi, chứ không phải là phát xuất từ thái độ tha thiết mà muốn có được cái chất liệu gì đó cho riêng bản thân mình và cho cuộc đời. Thông thường trong mỗi một đơn vị của thời gian, tâm của con người có khuynh hướng bám víu vào một đối tượng. Những người có thói quen xã hội hóa, giao lưu, đối tác, quan hệ, chắc chắn rằng người đó khó có thể ngồi yên, tập trung vào một đối tượng nào đó trong một thời gian nhất định. Cái năng lực nhạy bén nhiều chừng nào đó, thì cái khả năng phan duyên của các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý tiếp xúc với đối tượng trần cảnh nó tăng cường và lớn mạnh từng đó. Cho nên phải hết sức thận trọng để mà có thể kéo cái đối tượng của nó về ngay cái mục đích mà giá trị đời sống hạnh phúc sẽ được có mặt trong từng bước đi, lời nói, ứng xử của con người. Cho nên phải thay thế một cách có nghệ thuật. Nếu như trong cuộc tiếp xúc, giao lưu hay là trong cuộc sống, thông qua mối quan hệ hay là các tác phẩm văn học chúng ta đọc mà nó gợi lên nỗi buồn, niềm đau đó, chúng ta biết rằng nó không phải là chất liệu, phải là dưỡng chất của hạnh phúc, cho nên phải chuyển đổi đời tâm, tức là đổi một đối tượng khác, có chất liệu tích cực hơn, an lạc hơn, nhẹ nhàng thư thái hơn. Thì lúc đó tâm của người không có bị lởn vởn, lãng vãng ở bên cạnh những cái gì nó có thể làm cho con người không được như ý. Do đó chúng ta có thể giúp người thân của mình bằng cách là thay thế một cái tiêu cực ít hơn với cái tiêu cực nhiều hơn, rồi sau đó dùng cái không tiêu cực để thay thế cái tiêu cực ít đẹp, và cuối cùng là dùng cái tích cực để thay thế cái không tiêu cực. Tức là có thể đi qua từng giai đoạn thì mới có hiệu quả. Còn dùng cưỡng lực nhiều quá đó, có thể lúc đầu người ta vì thương mình, người ta vì mến mình, cho nên người ta cố gắng là bỏ thuốc một cách trọn vẹn, nhưng sau đó một tháng trở lại có cơ nghiện nó lên tột độ, bắt đầu người ta hút thuốc trở lại. Khi tái phát lại cơ nghiện đó thì cơ nghiện sẽ gia tăng nhiều hơn. Do đó phải có nghệ thuật, phải đi từng bước từ từ vậy đó, chúng ta mới có thể giúp cho người thân của mình. Cấp cô độc đã giúp cho người con của ông thay thế một thói quen, đó là thói quen đi chơi, thói quen hưởng thụ, thói quen tiêu xài tiền của ba, và nghĩ rằng là người cha phải có trách nhiệm để chu cấp cho anh ta. Và khi nghe Đức Phật giảng dạy về nghệ thuật giúp đỡ người khác, chính là một cơ hội tạo ra hạnh phúc cho bản thân mình. Sự thay thế về quan niệm và đối tượng này đã làm cuộc đời người ta được thay đổi, làm mới. Cho nên thay thế là một cái gì đó rất cần thiết. Những người có thói quen nghiện bài, mong cho mình được giàu sang phú quý, thì phải thay đổi thói quen bằng cách đó là thay đổi môi trường. Chỉ có thói quen đó mà cứ đến Las Vegas, những sòng bạc, chắc chắn rằng thói quen này sẽ được nuôi nắng tưới tẩm một cách vô tình hay cố ý. Các hạt giống của muốn giàu, các hạt giống nuôi hy vọng được giàu từ những cuộc chơi này sẽ không bao giờ được chuyển hóa. Cho nên thay thế trong trường hợp này đó là đổi môi trường, đổi đối tượng, là cuộc đời đã bắt đầu mở ra một chương mới, một bước bậc mới. Khi chúng ta làm việc căng thẳng với các đối tác của mình ở trong khuôn viên của một công ty, không gian đó nó có những hình ảnh của sự thành công thất bại, của lợi nhuận, của hơn thua, của phương pháp, của thị trường. Vào trong không gian đó, cái vùng từ trường của đó nó xoay chúng ta theo cái hướng này thôi. Do đó sau giờ làm việc chúng ta phải truất phế cái ảnh hưởng cảm xúc từ thói quen, ảnh hưởng của công việc thông qua một môi trường làm việc đó, bằng cách là trở về nhà hay là vào công viên đi bách bộ, hít trời, hít thở không khí trong lành, quan sát cái cảnh trời xanh mây bạc, gió thoảng mây bay, nhẹ nhàng thư thái đó. Cứ đi từng bước, không cần nhớ đến công việc nữa, thì toàn bộ những ảnh hưởng còn lại đó ở trong đầu chúng ta về công việc làm ăn có thể tạo ra nỗi buồn, sự căng thẳng đó tan biến liền. Đổi không gian của tầm nhìn thôi, mọi vấn đề có thể được đổi thành một cái góc đời rất là mới. Cho đó nhà Phật gọi là hiện tại lạc trú. Về tới nhà rồi không đem công việc của công sở về, về tới nhà chỉ còn nhớ đến công việc sinh hoạt gia đình với vợ hoặc chồng và con cái. Chúng ta sống một cách trọn vẹn với sinh hoạt gia đình, đổi đối tượng, đổi môi trường, sự căng thẳng tan biến. Vì ngược lại, khi có mặt tại công sở thì đừng đem chuyện gia đình vào, dù chuyện đó có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Bởi vì mang chuyện gia đình vào trong công sở đó thì hiệu quả và hiệu ứng công việc sẽ không cao. Chúng ta sẽ không làm hết năng suất của mình, sự sáng tạo sẽ không có, và các rủi ro trong lao động có thể có mặt. Do đó phải áp dụng thêm nghệ thuật hiện tại lạc trú, nghĩa là sống an vui trong những gì đang diễn ra trước mắt chúng ta, với thái độ của sự hiểu biết, cảm thông về nhân và quả của nó, thì chúng ta sẽ đổi được rất nhiều cái không cần thiết trong cuộc đời. Một câu chuyện thứ hai cũng đề cập đến giá trị của sự đi chùa, gắn liền với một vị tổ sư của Thiền Tông, đó là Lục Tổ Huệ Năng. Khi còn là một người tỳ phu đốn củi, đời sống gắn liền với rừng và núi, ông rất là người có hiếu thảo, nuôi người mẹ già, chấp nhận luôn cảnh đơn độc, không lập gia đình, để trọn vẹn chữ hiếu với người mẹ. Trên đường gánh củi về nhà thì ông nghe một người Phật tử mới đi chùa về lặp tới lặp lui một câu nói chỉ có mấy chữ thôi, có lẽ là trí nhớ của ông này không có tốt lắm, cho nên ông ta phải lặp để cho mình nhớ được cái triết lý ứng xử trong đời sống. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, chỉ có 8 âm tiết thôi, một câu rất ngắn nhưng triết lý rất sâu. Ấy thế bà, ông vẫn không nhớ nổi, phải lặp liên tục như một cái máy để khởi quên. Đối với rất nhiều người đi chùa để lặp và nhớ đó, cái chất liệu tâm linh đã trở thành một kiến thức. Và giá trị của kiến thức á, đôi lúc á, nó chỉ làm cho mình thỏa mãn về một lĩnh vực A, về một sự kiện B, nhưng nó hoàn toàn vô bổ về các phương diện ứng dụng hàng ngày. Người có khuynh hướng đi chùa để thâu nhặt kiến thức đó, có thể trở thành một sự hãnh diện tự hào rằng mình chất chứa rất nhiều kiến thức Phật pháp. Nhưng cuối cùng đối diện trước những hoàn cảnh, những thách đố của cuộc đời đó, các kiến thức đó có thể trở thành sở tri trướng, có thể trở thành một cái gì đó làm cho mình bảo thủ cố chấp và cho rằng mình là đúng, mình là trục xoay của chân lý và mọi hệ giá trị của đánh giá, nhận thức, phán đoán, quy nạp, tổng hợp dẫn đến những kết luận tiêu cực cho bản thân mình và cho cộng đồng. Thái độ của người Phật tử đọc một cách rất là chăm chú, ưng vô sở trụ như sanh thì tâm, chỉ để thâu nạp những kiến thức đó. Còn nếu như chúng ta đến chùa để tìm kiếm một chất liệu nội dung đó, chúng ta chứ không phải nhọc nhằn như là người Phật tử kia. Chúng ta chỉ cần hiểu ý tưởng chính và ứng dụng tinh thần của ý tưởng đó, chúng ta vẫn có được giá trị của sự lợi lạc. Mấu chốt của triết lý ứng xử này đó là đừng để đâm bám trụ vào, chấp trước vào bất kỳ cái gì ở trên cuộc đời này. tăng ngữ bất kỳ cái gì đó đó, có thể là một con người, có thể là một sự vật, có thể là một hiện tượng, có thể là một mối quan hệ, có thể là công ăn việc làm, có thể là sở hữu tài sản, có thể là tình yêu, có thể là cảm xúc, có thể là các giá trị giác quan vân vân, thậm chí giá trị thẩm mỹ, văn học nghệ thuật vân vân. Đừng để tâm bị bám víu vào cái đó, nghĩa là vẫn để đó diễn ra như là một phần của sự sống, qua rồi để cho nó đi giống như là nước trôi qua cầu. Những người có thái độ ứng xử như vậy đó thì tâm của họ luôn luôn mới, luôn luôn thư thái nhẹ nhàng. Bộ não của con người có rất nhiều nếp nhăn, mỗi một nếp nhăn nó chứa những hạt giống của bộ nhớ riêng. Và nếu như chúng ta không biết làm mới lại bộ não của chúng ta, nhét nhồi nhiều quá đó, thì bộ não này nó sẽ bị sơ cứng đó. Giáo dục hiện đại và giáo dục có hiệu quả đó thì không bắt các học sinh nhồi nhét quá nhiều kiến thức, mà để cho các học sinh phải hiểu các quy lý để tạo ra kiến thức, để chúng tạo ra cái mới. Sự sáng tạo bắt đầu bằng sự hiểu biết, chứ không phải là bắt đầu bằng sự thuộc lòng. Lục Tổ Huệ Năng chỉ nghe câu ưng vô sở trụ thôi, ông là bừng khai, hiểu ra được một cái gì đó rất quý trong cuộc đời. Tâm vướng vào bất kỳ một cái gì thì sự hạn cuộc đã bắt đầu được thiết lập. Lòng hiếu thảo của ông rất lớn, nhưng biết bám víu cái tâm vào sự hiếu thảo này đó, thì sự hiếu thảo đối với toàn nhân loại sẽ mất đi, giá trị đóng góp cho cộng đồng sẽ không còn. Làm thế nào một mặt vẫn giữ được chất liệu hiếu thảo, nhưng mặt khác vẫn có thể đem công sức của mình giúp cho cuộc đời, giúp cho tha nhân? Đó là một câu hỏi mà không phải ai cũng có thể tìm ra được giải pháp cho chính mình. Lục Tổ Huệ Năng mặc dầu không hề học một chữ, thậm chí chữ cái cũng không biết, thế mà lại có một khả năng phán đoán vấn đề rất sáng suốt, dẫn đến các kết quả về sau này tạo ra một chất liệu cho dòng thiền Trung Hoa thoát tục. Ngài đã nghĩ ra cái cách đó là nhờ người bạn thân nhất của mình, như là những người anh em ruột thịt, lo lắng cái phần hiếu thảo cho bản thân mình. Trước khi ra đi đấy, thì Lục Tổ Huệ Năng đã phải làm thêm K2, K3, tức là làm 3K một ngày, để dành dụng cái số tiền từ việc đốn củi và giao hết tất cả tiền bạc gia tài của mình được cho người bạn thân nhất, và yêu cầu người này nhận người mẹ mình làm mẹ nuôi, và mẹ của ông đã nhận người bạn làm cô nuôi. Cho nên cái đạo lý hiếu thảo đó vẫn được duy trì và được diễn ra trong ngôi nhà của Lục Tổ Huệ Năng. Ông ra đi, con đường ra đi đó đã để lại cho đạo Phật các chất liệu rất là có chiều sâu về tâm linh thông qua tác phẩm của kinh Pháp Bảo Đà: vô tướng, vô trụ, vô niệm, vô chấp. Bốn triết lý này là cả một tiến trình của sự hành trì và tu tập, và nó chỉ bắt đầu bằng sự đi chùa đó của một người khác, chứ không phải của bản thân Ngài, vì Ngài không phải là một Phật tử. Và lúc chúng ta đến chùa, chúng ta lại đem về nhà mình những cái không cần thiết, nó không phải là gia tài quý báu, nó không phải là báo Phật, mà chúng ta đem cái chuyện buồn, chuyện không vui, chuyện lời qua tiếng lại để đem về kể lại cho những người thân của mình, thì những người đó đó, thay vì họ đang có nhu cầu đến chùa mà ta nghe những cái chuyện thị phi của người Phật tử A, của người Phật tử B thôi, đem về nhà thì chúng ta đã mang lửa, mang rác vào trong nhà của mình. Đức Phật đã dùng cái từ rác và lửa. Từ lúc chúng ta mang việc của công sở về với những sự căng thẳng đấu đá hơn thua, và những người thân của chúng ta là những người phải thưởng thức nó, nhai nó, nuốt nó, tiêu thụ nó, não trạng của người thân của chúng ta bị đặt ở trên một sự căng thẳng vô cùng, lẽ ra nó không nên. Cho nên biết cách đó thì chúng ta mang về nhà rất nhiều giá trị, không biết cách đó thì chúng ta chỉ mang về nhà những viên sô-cô-la. Trong khi đó, giá trị tâm linh của một ngôi chùa là viên kim cương của đời sống tâm linh, của sự an lạc. Dĩ nhiên là vào chùa nó có nhiều khái khác nhau, sinh hoạt tinh thần cũng có, chuyện đề cũng có, chuyện đạo cũng có, chuyện dân gian cũng có, chuyện của những người Phật tử cũng có, đủ thứ hết á. Nếu đến chùa bằng một thái độ là để tìm một niềm vui, trao đổi tâm sự, tâm tình với nhau sau một tuần lễ làm việc vất vả đó, thì cơ hội tiếp xúc đó chỉ giúp chúng ta mang về nhà toàn là rác của nỗi buồn, toàn là rác của niềm đau thôi. Và có nhiều người nghe cái đó nhiều quá đó, lỗ tai của mình hư luôn, não trạng của mình hư luôn, và không muốn lên đến chùa nữa. Cho nên chúng ta phải biết cách lượm lặt cái gì cần thiết về nhà. Chúng tôi thường đưa ra một cái ví dụ về cây hoa hồng và đóa hoa trên cây hoa hồng để đặt ra cái khả thể của sự lựa chọn, gắn liền với góc nhìn và thái độ của người lựa chọn. Những người không may đó dướng tay vào trong một cái bụi của cây hoa hồng, da bị xước, máu chảy, nó đang xuất hiện, và từ đó rồi có ấn tượng với cây gai của hoa hồng và không bao giờ chấp nhận cái hoa hồng đẹp ở trên cây gai đó. Mỗi khi nghe đến một cái gì đó là chúng ta cứ kể ra hàng loạt, cái đó ở chỗ này nó có là gai nè, lá nè, xước nè, máu nè, trong khi đó chúng ta lại quên đi cái hoa hồng. Bất cứ một nơi nào, dù là lý tưởng nhất, thần tượng nhất, tâm linh nhất, nó vẫn có nhiều cái gai, sỏi, sạn, ở đâu cũng có. Vào chùa chúng ta thấy chánh điện có chút xíu thôi, nhưng mà cái khuôn viên đất cát nó lớn gấp 10 lần. Đi trên đất cát này có thể chúng ta bị trợt té, có thể bị dẫm gai, có thể bị đau. Đâu phải cái không gian nào trong chùa cũng là cái tuyệt hảo nhất đâu, chỉ có chánh điện là cái tuyệt hảo nhất thôi. Còn những cái còn lại có thể trang sức, có thể là hoa cảnh, mà cũng có thể là những cái rất bình thường. Và cũng có rất nhiều nhà vệ sinh, cũng có rất nhiều sọt rác. Phải lượm lạc cái tâm linh thôi, chứ đừng lượm lạc cái những cái còn lại. Thì sự đi chùa đó nó mang một chất liệu gì đó mà làm chúng ta cứ mỗi tuần chủ nhật đến ngày đó không đi, chúng ta có cảm giác thiếu vắng một cái gì đó, buộc mình phải đi, thôi thúc mình, vì đó là một nhu cầu. Phải học theo thái độ của Ngài Lục Tổ, lượm cái câu ưng vô sở trụ, còn những cái còn lại đó nghe rồi bỏ qua, tay trước cho nó bay qua tay sau, nghe giờ trước thì giờ sau không còn nữa. Còn những cái cần thiết đó không bao giờ quên, giữ lại cho cuộc đời, giữ lại cho người thân, chia sẻ với những người dân nước lạ. Cái đó mới là thái độ rất là cần thiết cho những người đi chùa. Nó tạo ra cái hướng nhìn và sự lựa chọn. Người tích cực á thì chọn lựa hoa hồng. Người tiêu cực và khó tính á, thấy cái gai rồi không cần chọn cái hoa hồng nữa, từ đó phủ định cái hoa hồng luôn, nghĩ rằng là mình không có nhu cầu nữa. Bởi vì họ đã phải lặng đặng để vượt qua những cái gai để có được cái hoa hồng. Trong đó với thái độ của sự thưởng thức và sự khôn ngoan đó, chúng ta cần phải vượt qua những cái gai. Vì bản chất của cuộc sống không phải là gai, mà là hoa hồng để tô hoa và làm đẹp. Cái hoa hồng đó là tâm linh, là đạo đức, là giá trị an vui, là những cái gì đó rất đẹp ở trong một ngôi chùa. Còn những gì nó liên hệ đến không phải ngôi chùa, như là cỏ, cây, hoa, lá, sỏi, đá, miệng chai, kẽm gai, rác, rưởi, nhà vệ sinh, bỏ qua một bên. Thái độ đó là thái độ rất cần thiết. Với thái độ này đó, ở đâu chúng ta vẫn có thể tạo ra được một ngôi chùa tâm linh, một không gian yên ngã, một giá trị rất là cần thiết. Cái đó liên hệ đến tầm nhìn và sự lựa chọn thôi. Cũng có nhiều người đi chùa có những quy ước riêng. Có một đôi vợ chồng rất thương yêu nhau, tha thiết, chung thủy. Người chồng bệnh rất nặng, nỗi khổ niềm đau bắt đầu xuất hiện trong tâm của ông. Vì vợ của ông mặc dù có tuổi rồi vẫn còn trẻ và đẹp như lúc nào. Ông ta không bao giờ muốn xa người vợ của mình. Trên cơn bệnh, nằm ở trên giường, ông đã mời vợ và con đến và hỏi, mong cho người vợ trả lời bằng tất cả trái tim, chứ phải bằng sự ngoại giao. Sau khi anh qua đời đó, liệu em có thể giữ được trạng thái không lập gia đình được hay không? Người vợ mới nói, thưa anh, mấy mươi năm chúng ta sống với nhau có được mấy mặt con, gia tài sự nghiệp, những gì anh em dành cho anh nhưng lại chưa đủ sức để chứng minh được rằng cái nhu cầu bước một bước thứ hai là không cần thiết, vì em đã cảm nhận được hạnh phúc của hôn nhân ở trong cuộc đời của mình rồi. Khi người ta đã có được hạnh phúc và thỏa mãn với những hạnh phúc đó thì cần gì phải có nhu cầu để tìm kiếm một cái hạnh phúc thứ hai, thứ ba, mà đến lúc nó chỉ là bóng dáng, nó chỉ là ảo tưởng, nó chỉ là những tiêu chí mà vĩnh viễn người ta không bao giờ đạt được. Cho nên anh hãy yên tâm. Người chồng nghe nói như vậy vẫn chưa tin. Em à, em vẫn còn đẹp quá. Nếu đến lúc đó đó, nhiều người đến chinh phục, thuyết phục bằng nhiều phương tiện, thì em có thể giữ vững được niềm tin và thái độ đó hay không? Người chồng lại một lần, người vợ lại một lần nữa xác định câu hỏi đó đã dư thừa rồi. Người chồng mới hỏi tiếp là: dĩ nhiên khi anh còn kinh tế gia đình, em khỏi phải lo. Bây giờ anh mất đi, đứa con trai của chúng ta sẽ phải lập gia đình, mà theo phong tục tập quán đó thì người con trai đó phải lo hết toàn bộ cho người vợ. Thì lúc đó em ở một mình á, em có đủ sức hay không? Em có còn đủ sức khỏe để làm công án, để nuôi những gia súc trong gia đình, để có được chén cơm manh áo? Thì trong cái cơn nghèo khổ quá đó, thì chắc chắn rằng sẽ có những người khác giang bàn tay ra của tình thương. Thì lúc đó em có phải chấp nhận nó như là một nhu cầu của đời sống với sự chia sẻ, và chắc chắn rằng bước thứ hai sẽ là một cơ hội? Người vợ nói: câu hỏi đó làm cho em cảm thấy buồn vô cùng vì em đã bị xúc phạm. Người chồng vẫn chưa tin. Người vợ này mới nói rằng là: bây giờ chúng ta hãy cùng đi chùa, Như Lai Thế Tôn đang ở gần bên cạnh chúng ta thôi. Chúng ta hãy đến Ngài, Ngài có tha tâm thông, biết được dòng cảm xúc của anh và của em. Ngài có được thi nhãn thông cho nên biết được những chuyện sẽ xảy ra, sắp xảy ra trong tương lai. Nếu anh tin tưởng Ngài thì cả vợ chồng chúng ta đến chùa để gặp Ngài. Người chồng rất mừng. Nằm ở trên một chiếc giường của người Ấn Độ thì nó không phải bằng dán, mà nó chỉ bằng những sợi dây thừng thôi, siết lại, kết lại giống như một cái lưới vậy, chằng chịt lại với nhau, ngồi lên và nằm xuống. Các gia nhân của ông lên kêu ông đi, người vợ đi bên cạnh. Đến ngôi chùa vào lúc khoảng 6-7 giờ sáng thôi, rất sớm. Như Lai Thế Tôn chuẩn bị khắc bát đi vào thành để hóa độ tiếp độ quần sanh. Thì bà mới thưa với Như Lai Thế Tôn là: bạch Như Lai Thế Tôn, xin Ngài hãy nán lại đôi phút, chúng con có chuyện muốn trình báo với Ngài. Như Lai Thế Tôn nói: chuyện gì quan trọng đến thế mà cả vợ lẫn chồng đến đây, mà chồng lại nằm ở trên giường? Thì người chồng không chờ người vợ nói đã kể với Như Lai Thế Tôn là: tối hôm qua vợ chồng chúng con có tâm sự về chuyện hậu sự sau khi con qua đời. Con bệnh rất nặng, mong Như Lai Thế Tôn nói cho con yên tâm để con ra đi, rằng là sau khi con qua đời đó, vợ con có chung thủy một dạ, một vợ một chồng với con hay không? Như Lai Thế Tôn nói: chắc chắn điều đó là 100%. Ông ấy hỏi: làm thế nào Như Lai Thế Tôn biết việc đó? Như Lai Thế Tôn nói: nhìn vào ánh mắt, nhìn vào hành động, và nhìn vào đời sống của hai vợ chồng ông trong bao nhiêu năm qua, kể từ khi Như Lai Thế Tôn biết vợ chồng ông, và tất cả những lời tường thuật của những người thân quyến của hai họ. Như Lai Thế Tôn chắc chắn 100% rằng người vợ của ông không bao giờ tái giá. Đó là nhìn theo cái nhìn của cuộc đời, còn nhìn từ tự giác, Như Lai Thế Tôn thấy rõ được tha tánh, tâm tánh của người vợ và của ông, cho nên ông hãy an tâm. Khi nghe Như Lai Thế Tôn nói như vậy, ông ta sức mồ hôi, như trở về lại đời sống. Ông ta hết bệnh. Cái chuyện rất lạ. Dĩ nhiên là Như Lai Thế Tôn không hề dùng pháp luật, không hề dùng pháp thuật gì cả, không hề dùng pháp màu. Mà bởi vì đó, cái cơn bệnh của ông ta là cái cơn bệnh của tâm tưởng, cơn bệnh vì sợ mất người vợ đẹp của mình. Cái tâm tưởng đó đã làm cho những cái chẩn đoán bệnh sai lầm của một y sĩ nào đó, làm cho ta nghĩ đó là thật, tôi bị bệnh, mà có lẽ nó tương đương với những cái chứng bệnh ung thư, chết trong vòng vài 3 tháng thôi. Cái nỗi lo sợ vì mất mát, cái nỗi lo sợ phải từ giá cuộc đời, cái nỗi sợ rằng là vợ mình sẽ có người khác chăm sóc, gia đình mình sẽ không có ai quan tâm, tất cả mọi hạnh phúc trong cuộc đời mình bị sụp đổ hoàn toàn. Cho nên cái bệnh tâm tưởng làm cho ông ta trở nên nghiêm trọng. Bởi vì rất nhiều người đâu có chuẩn bị tư thế để ra đi. Tiếc nuối gia tài, sự nghiệp, danh vọng, tình yêu, con cái, trách nhiệm. Mà trong khi đó đó, quy luật của sống và chết đó, không chờ đợi một ai. Thái độ của người Phật tử là phải sẵn sàng nếu nó đến, thì tiến trình của tái sanh sẽ nhẹ nhàng thư thái vô cùng. Sau đó ông ta mừng lắm và nói với Như Lai Thế Tôn là: bạch ngài, con rất hạnh phúc nghe ngài nói ngày hôm nay, và nhờ cái hạnh phúc đó con đã hết bệnh. Xin ngài dạy cho vợ chồng chúng con đó làm thế nào để tiếp tục là vợ chồng trong tương lai. Như Lai Thế Tôn nói có 3 tiêu chí. Thứ nhất là kể từ khi mà cả hai người chấp nhận với nhau làm vợ và chồng đó, thì đời sống đạo đức về phương diện chung thủy đó, quan trọng nhất là trong tâm tưởng, đừng bao giờ có những tình trạng ngoại tình tâm tưởng, bởi vì cái đó đó là nền tảng dẫn đến cái ngoại tình thiệt, dẫn đến yếu tố phá vỡ hạnh phúc gia ca, có thể lén lút hay là công khai. Công khai có thể dẫn đến tình trạng ly dị để tìm kiếm một gia thất mới, còn lén lút thì dẫn tới sự lừa đảo lẫn nhau, qua mặt lẫn nhau. Cả hai cái đều không phải là cơ hội của hạnh phúc. Phải giữ trạng thái tâm của mình, đừng bao giờ để cho hình ảnh của người nào khác ngoài chồng của mình, ngoài vợ của mình. Thì cái đó là yếu tố để tạo ra một đời sống hôn nhân hạnh phúc trong đời sau. Cái thứ hai là cả vợ lẫn chồng phải có một cái khuynh hướng về niềm tin, về đạo đức, về dấn thân, về sở nguyện, về lý tưởng, phải tương thích với nhau ở một mức độ nào đó. Chứ hai bên mà khác với nhau thì khó có thể hạnh phúc lắm. Người vợ quá rộng lượng, tới chùa sẵn sàng phát tâm, đi đâu thấy nỗi khổ niềm đau sẵn sàng chia sẻ, trong đó người chồng thì kêu bẩn không bao giờ muốn cho người vợ mình làm những điều này. Mỗi lần người vợ mình làm xong rồi đó, về nhà ông chồng ông nhằn tới nhằn lui, nhằn xuôi nhằn ngược, thì làm sao hạnh phúc được. Của chồng công vợ, phần lớn người nam ít có bố thí cúng dường, là bởi vì cái thói quen tâm lý thôi. Cái gì mình tạo ra từ mồ hôi nước mắt cho nên mình tiếc, mình không muốn mất nó đi, cho nên thói quen nó dẫn đến tình trạng không muốn giang tay ra. Còn người nữ đó, vì bản chất yếu tính của tình thương, của cảm xúc, của sự chia sẻ, và nhất là thường cho con bú, cho con tình thương, cho con chén cơm, cho con manh áo, cho con tất cả những giá trị, cho nên sự hiến tặng, ban tặng cho cuộc đời dễ dàng hơn là những người nào. Cấu trúc tâm lý đã làm cho nam và nữ khác nhau ở vấn đề quan niệm về sở hữu tài sản. Cho nên cả vợ lẫn chồng phải tương thích ở một mức độ nào đó, chứ nếu mà khác nhau khó lắm. Người thích đá banh, người thích cải lương. Khi người vợ thích cải lương thì người chồng bật cái đài đó qua đá banh, người vợ cảm thấy nhàm chán vô cùng, và ngược lại. Phải tương thích với nhau ở một mức độ nào đó, hay là phải tương dự với nhau. Dù mình không biết coi đá banh, nhưng mà khi ông chồng ông sai mấy đá banh thì mình cũng ngồi phân tích bình luận với ông ta cho ông ta vui. Thì ngược lại đến lúc mình coi cái lương thì ông mới ngồi, hoặc giờ ông nghe cái tiếng não đùng đó, ông mới nói: trời ơi, cái giọng này nó ngọt ngào làm sao. Chia sẻ lẫn nhau, là lâu nịnh lẫn nhau chút xíu để hạnh phúc cũng không sao hết trơn. Nịnh nhau để cho nhau được hạnh phúc là một nhu cầu. Và cái thứ ba đó là phải tuyên thệ, phải phát nguyện là khi tái sanh ra, dầu cho người nào đi trước, người đó sẽ phải chờ đợi. Tái sanh trước phải chờ đợi. Và cái người chết sau đó là cũng phải nêu một quyết tâm là: tôi chỉ đi tìm kiếm cái người đi trước đó thôi, chứ không tìm kiếm người nào khác hết. Thì mới có thể tái sanh trong đời sau gặp nhau nữa, trở thành vợ chồng trong hạnh phúc. Cái đó nó có từ việc đi chùa. Câu chuyện nó bắt đầu từ việc đi chùa thôi. Mọi nỗi nghi nan hoài nghi về sự không chung thì cái người vợ sau khi ông ta chết á, nó được tan biến. Cái cơn bệnh gọi là nằm trầm kha, chết không được mà sống cũng không yên, được giải quyết từ cái cơ hội đi chùa gặp được Như Lai Thế Tôn. Và cái quan trọng hơn nữa, ông ta muốn là nói một bàn tay dài cho kiếp sau về tình yêu hôn nhân lý tưởng mà ông ta đã có trong đời này, cũng phát xuất từ việc đi chùa thôi. là đi rồi trong sự may mắn, gặp được đúng thầy nên trị được đúng bệnh, cho đó cơ hội cầu phúc đã được mở ra. Chính vì thế chúng ta phải hết sức khôn ngoan để tạo những chất liệu vun bồi hạnh phúc cho gia đình của mình, cho bản thân của mình, cho những người mà mình cần phải có họ đi trên con đường đồng hành. Đức Phật thường dạy quan niệm vợ chồng phải là người đồng hành. Trong bảy loại hình vợ và chồng, quan niệm nhau như là người đồng hành là quan niệm lý tưởng nhất. Khi chúng ta nghĩ là vợ và chồng theo cách thức của Nho giáo đó, như là những người khách, thì chúng ta sẽ có những cách thức dè dặt với nhau. Dĩ nhiên là chúng ta không muốn làm cho người kia buồn lòng, nhưng sự dè dặt lâu ngày đó, nó làm cho hai người sẽ có hai thành trì có ngăn cách. Và đụng vào những ngăn cách này đó, nó trở thành là cái là thương tổn lẫn nhau. Cho nên nghệ thuật ngoại giao trong đời sống vợ chồng đó, nó có thể đẹp về phương diện bên ngoài, nhưng nó có thể là một cái gì đó khó có thể kéo dài được tuổi thọ. Bản ngã có thể được bưng bít và nó có thể bị sụp đổ thông qua sự va chạm, nếu như hai bên không biết chiều chuộng lẫn nhau. Cho đó quan niệm người vợ là một người đồng hành, người chồng là một người hành. Chúng ta không đòi hỏi những bổn phận và trách nhiệm, mà chúng ta chỉ tạo ra sự hài lòng ở người kia, ban tặng cho người kia. Tình bạn nó cao quý lắm. Cho nên quan niệm vợ chồng như là cái tình đồng hành, mà gắn thêm cái chất liệu Phật giáo là trên con đường giác ngộ, trên con đường hạnh phúc. Chắc chắn rằng là chúng ta sẽ tương nhượng lẫn nhau, những chuyện nào không đáng chúng ta bỏ qua, những chuyện nào cần thiết mà nó có mẫu số chung thì chúng ta nhân lớn lên để tạo ra cơ hội của hạnh phúc. Bằng cái sống đó đó, thì những sự bất hòa, những điểm khác biệt đó không còn là cái gai, mà đôi lúc là chính những cái đó nó sẽ tạo ra dưỡng chất cho cái hoa hồng được nở. Hay nói cái khác là hoa hồng sẽ nở trên những cái cây gai, chứ nó không nở trên những cây bình thường. Muốn có được cái hoa hồng thì đôi lúc đó, trong cuộc đời chúng ta phải chấp nhận những cái gai như là một điều kiện, chứ không thấy nó là một sự khó chịu. Cá tính khác biệt của người vợ hay của người chồng đó sẽ là một cái gì đó bổ sung cho chúng ta. Hai cái khác nhau đó, đôi lúc nó làm cho nhau được đẹp. Còn nếu hai cái giống nhau thì chắc chắn người ta đâu đến với nhau. Đâu ai muốn người vợ mình là bản photocopy của mình. Chỉ có những người có tinh thần gia trưởng. Khi người vợ là bản photocopy của mình thì sự có mặt của người vợ đã trở nên vô nghĩa rồi, phải không ạ? Người vợ phải là một thực thể riêng, người chồng phải là một thực thể riêng. Vợ và chồng là hai thực thể cùng đi, thì lúc đó chúng ta có hai bàn tay, hai con người. Chứ còn nếu là một bản photocopy thì chúng ta chỉ cần nhân bản vô tính nhờ y khoa ngày nay làm cho chúng ta điều đó, không cần đến cái người thứ hai. Cho nên hiểu được điều này thì chúng ta sẽ sống trong một cái tình thế rất là có hiểu biết trên những nhu cầu và với những điều kiện của sự tương nhượng, có nghĩa là chấp nhận, hỷ xả, bao dung, tha thứ, hoan hỷ, độ lượng. Cái đó sẽ làm cho tiến trình của hạnh phúc đó được tưới tẩm và duy trì một cách lâu dài. Chúng tôi vừa chia sẻ một vài cái kinh nghiệm liên hệ đến sự đi chùa của những người xưa, để thông qua đó chúng ta suy nghĩ về cái góc độ và cách thế mà chúng ta đi chùa của ngày hôm nay. Nếu chúng ta học được cái cách đi chùa của con của cấp cô độc, từ một cái gì đó bị bắt buộc, khuyến dụ với những điều kiện đi cái đó để được cái A, cái B, cái C, chúng ta chuyển thái độ hoàn toàn đi để được cho bản thân mình, thông qua đó được cho những người khác. Chúng ta học được cái câu chuyện đi chùa của người bạn từ chùa Quỳnh Mai, học từ một câu kinh của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn để tỏ ra một thái độ ưng vô sở trụ về phương diện cảm xúc, về nỗi khổ niềm đau, đừng giữ lại một cái gì để hết thì hạnh phúc sẽ có mặt. Còn trong những cái đóng góp, trong những giá trị phục vụ của chúng ta đó, cũng đừng giữ lại để chủ nghĩa không công thần đó không trở thành một bản ngã, làm cho mình và người có những khoảng cách, có những xa cách. Chúng ta học được cái kinh nghiệm đi chùa của hai vợ chồng này để làm ấm lại tình yêu, để thiết lập được tình hạnh phúc, để gieo trồng được những hạt phước báo, để xóa đi hết tất cả những nghi kỵ của nhà. Thì mỗi cách thế đi nó tạo ra những giá trị riêng. Phải học và phải làm sao tưới tẩm để mình có được những giá trị đó. Còn ngoài cái đó ra, tất cả những cái còn lại đó đừng bận tâm đến. Tôi đã ứng vào cái câu của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là ưng vô sở trụ. Nỗi đau chỉ có mặt khi chúng ta trụ trước vào cảm xúc. Khi chúng ta vô hiệu hóa cảm xúc và nghĩ rằng nó không phải là một thực thể, thì nỗi đau còn chỗ nào để bám víu? Không có. Nỗi đau có thể bám víu vào trong cái thân thể của chúng ta. Nếu chúng ta không bám víu vào thân thể này thì nỗi đau sẽ tan biến, có rồi sẽ mất. Nó có thể tồn tại nhưng không lo. Nếu chúng ta không quan trọng đó vấn về bằng thái độ ứng vô sở trụ, thì nỗi đau có rồi như gió thoảng mây bay. Do đó là những nghệ thuật triết lý sống và sống có ý nghĩa để tạo dựng hạnh phúc cho bản thân mình. Chúng tôi xin kết thúc buổi pháp thoại tại đây và kính chúc tất cả quý vị thông qua sự đi chùa có được nhiều giá trị lệ lạc, và làm thế nào đó để cho con em của mình, người thân của mình cũng phải đi chùa vì những giá trị tương tự. Nếu mỗi một người vợ đó rủ được một người chồng, mỗi một tình nhân rủ được một người bạn, mỗi một người thân rủ thêm một người quen, chắc chắn rằng không phải ngôi chùa sẽ xôm tụ hơn. Cái chuyện đó có nhiều người đi, không nhiều đi thì chắc liệu tâm linh vẫn là chuyện đó thôi. Nhưng giá trị an lạc hạnh phúc cùng nhìn vào một hướng, cùng hướng cùng một chân lý, cùng có cùng một giá trị đó, sẽ làm cho cả gia đình chúng ta an vui. Thấy được điều đó thì chúng tôi mong rằng đó, hình ảnh của gia đình của tất cả mọi người sẽ có mặt ở những ngôi chùa.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ:
Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại số 8-309-570-0908-153-160. Email buddhisttoday@yahoo.com, thích nhật từ @yahoo.com, website http://buddhisttoday.com, http://tursachphathoc.com.